Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Khám xét tại 5 đại lý game ở 3 thành phố, Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt, khoảng 8.000 tập tài liệu, thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game lên tới gần 4.000 tỷ đồng.
Phòng chống ma túy, nhiều đầu mối nhưng chẳng thuộc về ai.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật trẻ em năm 2016 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Quách Cẩm Tú, 31 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra bước đầu, năm 2017, sau khi nghỉ việc tại một cơ quan quản lý thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh, Quách Cẩm Tú lên Đà Lạt và huyện Lạc Dương tìm kiếm công việc. Tại đây, đối tượng này đã đóng vai du khách, dùng giấy tờ giả, thuê một số xe gắn máy, sau đó đưa về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận chiếm đoạt hai điện thoại di động của hai nạn nhân khác. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Đà Lạt xác định Quách Cẩm Tú còn chiếm đoạt 150 triệu đồng của một công ty nông sản ở huyện Lạc Dương và 49 triệu đồng của một công ty khác ở thành phố Đà Lạt khi còn làm việc ở các công ty này. Công an thành phố Đà Lạt kêu gọi ai là nạn nhân của Quách Cẩm Tú hãy đến đội cảnh sát hình sự để trình báo. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Internet quy mô lớn do Trần Quang Trường, sinh năm 1989, ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Thông tin ban đầu, các đối tượng cầm đầu đã sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc online thông qua các ứng dụng game và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2 để các con bạc có thể giao dịch mua bán tiền game bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng và dùng tiền game để sát phạt nhau nhằm thu lợi bất chính. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Internet. Riêng đối tượng cầm đầu là Trần Quang Trường đã bỏ trốn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã ra lệnh truy nã toàn quốc, khám xét tại 5 đại lý game trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và thành phố Hà Nội. Lực lượng công an đã thu giữ 7 máy tính bàn, 7 laptop, 34 điện thoại di động, 9 tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất, một xe ô tô, gần 500 triệu đồng tiền mặt, 2 modem, wifi, khoảng 8.000 tập tài liệu. Thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Công an Thanh Hóa cũng đã phong tỏa số tiền trên 6 tỷ đồng tại các ngân hàng là tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Vụ việc tiếp tục được điều tra.
Mới đây, Tổ công tác Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên kiểm tra tại quán nước ở khu tập thể Thủy Lợi thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện Nguyễn Tuấn Hoàng, sinh năm 1995 ở thôn Yên Tập, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, đang bán 3 giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch Mai cho một thanh niên với giá 150.000 đồng một tờ. Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận đã cùng với Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 1999, ở cùng thôn, mua giấy tờ trên về để bán kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Dũng và khám xét nơi ở của Dũng, thu giữ 2 giấy khám sức khỏe, 12 giấy chứng nhận nằm viện, 7 giấy ra viện đều mang tên Bệnh viện Bạch Mai, 1 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm và 1 triệu 850.000 đồng cùng một số vật chứng liên quan. Qua lời khai của Hoàng và Dũng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành bắt giữ Trử Văn Thắng, sinh năm 1999, ở thôn Yên Xá, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, là đối tượng đã bán giấy tờ cho Hoàng và Dũng. Khám xét người và chỗ ở của Thắng, thu giữ gần 300 giấy tờ giả các loại, gồm 23 giấy khám sức khỏe, 12 tờ giấy chứng nhận nằm viện, 14 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, 4 giấy ra viện đã được đóng dấu đỏ mang tên Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra còn có 115 giấy chứng nhận nằm viện, 124 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội chưa đóng dấu, 7 mảnh giấy nhỏ được đóng 7 mẫu dấu một hộp mực dấu, một dấu số, 7 con dấu chức danh và dấu kết quả khám bệnh. Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận đã đặt mua các hộp dấu trên ở miền Nam về làm giả các loại giấy tờ của Bệnh viện Bạch Mai, sau đó giao bán giấy tờ trên mạng để bán cho những người có nhu cầu. Khách hàng của Thắng đa số là công nhân tại các khu công nghiệp. Mỗi tờ giấy khám sức khỏe Thắng bán cho các đối tượng thân quen với giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng một tờ, bán lẻ với giá 80.000 đến 100.000 đồng. Các đối tượng mua của Thắng sẽ bán lại với giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một tờ. Để tránh bị phát hiện, khi giao dịch trên mạng, Thắng thường sử dụng tên và địa chỉ giả. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang tạm giữ hình sự đối với Thắng và củng cố hồ sơ xử lý đối với Hoàng và Dũng về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các chương trình Pháp luật và đời sống trước, chúng tôi đã phản ánh thực trạng người nghiện sau khi sử dụng hàng đá trong cơn cuồng loạn vì ảo giác đã gây ra những tai nạn, thảm án kinh hoàng và nhiều vụ việc đau lòng để lại những hệ lụy khôn lường cho xã hội. Trong khi đó, thực tế cho thấy công tác quản lý nhà nước đối với người nghiện hiện nay bộc lộ không ít bất cập, chồng chéo. Hệ thống chính sách pháp luật đã lạc hậu, lỗi thời, không theo kịp thực tiễn cuộc sống. Trước những tội ác mà người nghiện gây ra, đặc biệt trước nỗi lo an ninh do người nghiện chưa được quản lý hiệu quả cho thấy, đã đến lúc phải khẩn trương nhanh chóng khắc phục tình trạng, nhiều mối nên chẳng thuộc về ai trong lĩnh vực này.
Dù được xem đã có nhiều nỗ lực trong việc phanh số người nghiện gia tăng trên địa bàn, nhưng nhiều năm qua, Điện Biên vẫn là một trong những địa phương phức tạp, nóng bỏng nhất cả nước về tội phạm ma túy cũng như số người nghiện ma túy, với hơn 9.500 người có hồ sơ. Nhiều tội ác xảy ra trên địa bàn đều do tội phạm ma túy. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên cho biết.
Người nghiện gây ra hệ quả tệ nạn xã hội, đặc biệt là như vậy trong những năm gần đây xảy ra mấy cái vụ án giết người, vụ án khác nữa cũng liên quan đến vấn đề ma túy, vấn đề rất bức xúc. Người nghiện khi nó ngáo đá lên thì còn giữ được cái bản thân gì nữa đâu. Các địa phương ở nơi nó có một chính sách, có cách quản lý. Thế nhưng mà khi mà người nghiện bình thường rất không sao đâu, nhưng với lúc mà có thuốc vào, kích thích vào thì người ta không làm chủ được.
Trước thực tế các vụ tai nạn, thảm án thời gian qua, không ai có thể nói trước được điều gì và tai họa có thể giáng xuống đầu người dân bất kỳ lúc nào khi người nghiện sống chung trong cộng đồng. Nhưng việc quản lý của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng chưa hiệu quả, một phần do những bất cập từ sự điều chỉnh của hệ thống chính sách pháp luật hiện hành. Hiện nay, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý người nghiện, phòng chống ma túy đang tồn tại lỗ hổng và sự chồng chéo giữa văn bản cũ và mới. Ví dụ như mâu thuẫn trong luật phòng chống ma túy và luật xử lý vi phạm hành chính. Luật phòng chống ma túy quy định, người nghiện sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc, phải áp dụng biện pháp quản lý sau cai từ 1 đến 2 năm. Trong khi đó, luật xử lý vi phạm hành chính yêu cầu trả về địa phương những trường hợp đã chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc. Hay như luật phòng chống ma túy quy định tổ chức cai nghiện bắt buộc cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi, trong khi luật xử lý vi phạm hành chính quy định chỉ áp dụng biện pháp này đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên. Thủ tục đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung cũng rất phức tạp, rườm rà vì liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau nên khó thực hiện. Từ thực tế công tác của mình, ông Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Tâm lý Người sử dụng ma túy cho biết.
Việc quản lý những người nghiện ở các địa phương cũng rất là lỏng lẻo. Tôi đã gặp rất nhiều những cơ quan, những ban ngành mặc dù có kế hoạch nhưng hàng năm không được cấp kinh phí thì dẫn tới là cái việc quản lý vận hành hay theo dõi giám sát hoặc hỗ trợ nó cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Có thể nói rằng là có những cái tình trạng rằng là đá bóng từ cơ quan nọ sang cơ quan kia.
Chính sự chồng chéo, thiếu tương thích của hệ thống pháp luật đã dẫn đến việc quản lý người nghiện hiện nay không hiệu quả. Đây là khẳng định của Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Bộ Công an.
Quản lý người nghiện tại địa phương thì hiện nay cũng còn rất nhiều bất cập, mà đặc biệt là cái nghị định 221 về đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc thì hiện nay rất là vướng mắc. Thứ nhất là về cái nơi ở của người nghiện ma túy, có nơi ở hay là lang thang. Rồi cái thứ hai là cái xác định tình trạng nghiện thì trong cái nghị định 221 của chính phủ thì lại quy định là cơ quan y tế có cái thẩm quyền để xác định tình trạng nghiện. Thế nhưng mà người nghiện thì chỉ sợ công an. Thế bây giờ quá trình mà giữ người nghiện để xác định tình trạng nghiện thì quy định không rõ ràng. Rồi các y bác sĩ thì lại sợ là người nghiện trả thù. tại cái cộng đồng sinh sống thì là cơ quan y tế là quen biết ở cùng địa bàn với đối tượng nghiện, do đó có rất nhiều những trở ngại về tâm lý. Và cái quá trình làm như thế thì theo tôi là nó không kịp thời so với tình trạng người nghiện gia tăng vừa rồi.
Bên cạnh đó, sự thay đổi chính sách theo hướng tiếp cận người nghiện là người bệnh đã làm giảm nhẹ tính răn đe, là nguyên nhân khiến ngày càng gia tăng số người nghiện. Theo Bộ Luật Hình sự năm 1999, người sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào cũng bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu tái phạm có thể lĩnh án tù 5 năm. Người góp tiền để mua ma túy sử dụng chung hoặc bỏ tiền mua cho người khác sử dụng cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn theo Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người sử dụng trái phép chất ma túy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị phạt hành chính. Mức phạt chỉ là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, vừa quá nhẹ vừa không đủ sức răn đe. Nhiều quy định khác liên quan đến công tác quản lý người nghiện cũng cho thấy sự bất cập. Theo các quy định hiện hành, việc quản lý người nghiện được giao cho 6 bộ ngành cùng chính quyền địa phương 4 cấp. Thế nhưng do tính mặt trận của hệ thống văn bản pháp luật không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, công việc cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, không trao quyền cho họ cũng như không có chế tài về trách nhiệm nếu cơ quan đơn vị ấy không thực thi tốt phần việc của mình, nên dẫn đến tình trạng cha chung không ai khóc, nhiều mối nhưng chẳng thuộc về ai. Nên khi người nghiện phạm tội, nhất là những tội đặc biệt nghiêm trọng, thì không quy được trách nhiệm cấp ngành nào mà các cấp các ngành chỉ chạy theo để giải quyết sự vụ. Dưới góc nhìn chuyên gia, giám sát việc thực hiện luật trong cuộc sống, nhiều đại biểu Quốc hội đã dẫn ra những bất cập trong việc phân công quản lý nhà nước về phòng chống ma túy, quản lý người nghiện không hợp lý, chưa tuân thủ theo nguyên tắc quản lý nhà nước đã đề ra. Đó là một việc phức tạp, cần giao cho một đầu mối chịu trách nhiệm chính. Chuyên gia pháp lý Nguyễn Bá Lộc, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cho rằng
cứ nói cả hệ thống chính trị vào cuộc và cùng có trách nhiệm, nhưng vấn đề là chúng ta không quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn cho các cơ quan, cá nhân cụ thể như thế nào trong quản lý các đối tượng nghiện. Khi xảy ra những cái chuyện như thế là bởi vì chúng ta không làm rõ trách nhiệm của ai, ngành nào chịu. Cứ nói chung chung, cả hệ thống chính trị phải có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm như thế nào, trách nhiệm đó thuộc về ai, nếu không thực hiện quản lý được thì phải chịu chế tài ra sao, phải quy cho được trách nhiệm, chứ như hiện nay không thể quản lý được.
Các vụ thảm án, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do người nghiện ma túy gây ra, tình hình tội phạm, vi phạm liên quan đến ma túy có những diễn biến nhanh chóng khó lường, trong khi đó hệ thống pháp luật hiện nay không theo kịp thực tiễn, chậm được bổ sung sửa đổi. Đã đến lúc phải coi người nghiện ma túy là nguồn nguy hiểm cao độ cho an ninh trật tự và an toàn xã hội. Từ đó có các quy định quản lý một cách đầy đủ, cụ thể và chặt chẽ hơn, trong đó quy định rõ trách nhiệm chính cho một ngành thống nhất từ trung ương xuống địa phương chủ trì thực hiện việc cai nghiện và quản lý người nghiện.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình.
Đường đến số hóa truyền hình Việt Nam.
Chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Đường đến số hóa truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 12 tới, trong thời gian ngắn, thì Thừa Thiên Huế cùng với 11 địa phương khu vực Duyên Hải miền Trung sẽ chính thức tắt sóng analog theo lộ trình số hóa truyền hình. Năm nay, nhờ có sự chuẩn bị lâu dài nên thị trường đầu thu DVB-T2 tại Thừa Thiên Huế không bị rơi vào cảnh cháy hàng như một số địa phương trước, mà trái lại, việc nhiều người dân mua TV có tích hợp sẵn DVB-T2 khiến cho thị trường đầu thu khá ảm đạm.
Phố Phan Đăng Lưu, nơi tập trung nhiều cửa hàng bán thiết bị điện tử nhất Thừa Thiên Huế. Một vài cửa hàng có bày bán thiết bị anten cho việc thu sóng DVB-T2. Khi được hỏi về thiết bị đầu thu DVB-T2, thì chủ các cửa hàng đều trả lời rằng không bán nữa, vì thời gian gần đây tiêu thụ rất chậm. Do người dân đã trang bị các loại đầu thu này trước đó, nên thị trường đã gần bão hòa. và hiện các loại TV mới đều đã có tích hợp sẵn DVB-T2. Sau khi nhận được cả chục cái lắc đầu của các chủ cửa hàng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một cửa hàng còn kinh doanh đầu thu DVB-T2. Qua lượng hàng tiêu thụ, có thể hiểu tại sao thiết bị này lại không còn hấp dẫn người kinh doanh. Ông Nguyễn Minh Tuấn, chủ cửa hàng điện tử Phan Đăng Lưu, thành phố Huế cho biết.
Còn 100 lắm, với một tháng cũng khoảng 5 vài bộ, chứ cũng có được nhiều. Lúc nào nó cắt ra, được nhiều.
Cũng theo ông Tuấn, hiện việc kinh doanh đầu thu DVB-T2 đã chuyển từ các hộ kinh doanh hàng điện tử sang cho các cửa hàng sửa chữa TV cũ. Những cửa hàng sửa chữa này có thể tiếp cận được với những khách hàng ở nông thôn còn sử dụng TV thế hệ cũ, có nhu cầu lắp đặt DVB-T2 với chi phí rẻ. Theo giới thiệu của ông Tuấn, chúng tôi tìm đến một cửa hàng sửa chữa TV trên phố Nguyễn Khuyến, thành phố Huế. Anh Nguyễn Đức Nam, chủ cửa hàng cho biết.
Bây giờ họ đang dùng màng và dùng các thiết bị khác rất là nhiều. Cho nên những hộ mà nghèo TV chưa tích hợp á, thì mình về mình bắt. Thì mình phân phối mình về từng về ở khu vực thôn mình tư vấn, tức là vì người dân họ cũng chưa cũng không nắm được thông tin là cắt sóng, cho nên mình tư vấn mình bán mình lắp cho khách hàng thôi, thì mình nói ra thì họ nó biết.
Theo anh Nam, trong thời gian tới sau khi cắt sóng Alalog, có thể việc kinh doanh lắp đặt đầu thu của anh sẽ tốt hơn với những ưu điểm như nhiều kênh sóng, chất lượng hình ảnh tốt và giá thành khá rẻ, từ 3 đến 400 ngàn đồng. Người dân lại chỉ phải đầu tư một lần, nên bên cạnh các loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền thì thiết bị đầu thu DVB-T2 vẫn là lựa chọn của nhiều người dân. Trái với sự ảm đạm của thị trường đầu thu DVB-T2, doanh số của các loại TV mới có tích hợp sẵn DVB-T2 lại tăng trưởng rất tốt. Một siêu thị điện máy tại thành phố Huế cho biết, hiện mỗi ngày có cả 100 người đến tìm hiểu và mua các loại TV đời mới. Với sự cạnh tranh của nhiều nhà cung cấp, hiện chỉ cần trên 3 triệu đồng là người dân có thể mua được một chiếc TV thế hệ mới có tích hợp DVB-T2. Anh Nguyễn Anh Đức, quản lý siêu thị điện máy xanh Trần Hưng Đạo, thành phố Huế cho biết.
Thì khách hàng cũng lựa chọn để mà mua một cái TV mới, để mà sắp tới vì Alalog cắt á, thì tất cả những dòng TV cũ sẽ đều bị off hết. Rồi, sẽ không xem được, thành ra khách hàng phải lên để mà siêu thị để mà mua và tìm hiểu. Thành ra cái số của dân số siêu thị TV á, hiện tại thì cũng tăng rất là nhiều so với lúc trước.
Có thể thấy, với sự chuẩn bị lâu dài trong công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng, người dân Thừa Thiên Huế đã chủ động chuyển đổi dần sang các loại đầu thu DVB-T2 hoặc các loại thiết bị TV có thể tích hợp DVB-T2. Nhờ đó, thị trường đầu thu DVB-T2 ở Thừa Thiên Huế đã không bị cháy hàng như tình trạng đã xảy ra trước đó ở một số địa phương. Cùng với việc hỗ trợ đầu thu DVB-T2 cho các hộ nghèo mà Bộ Thông tin Truyền thông đang triển khai, việc tắt sóng truyền hình analog chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng gián đoạn đến nhu cầu xem truyền hình của người dân Thừa Thiên Huế.
Trong số các địa phương thuộc nhóm 3 thực hiện số hóa truyền hình thì Quảng Trị là địa phương phát sóng số DVB-T2 khá sớm, ngay từ đầu năm 2017. Với chất lượng hình ảnh rõ nét, nhiều kênh sóng lại hoàn toàn miễn phí, nên người dân Quảng Trị rất hào hứng đón nhận việc phát sóng số tại địa phương. Ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh cho thấy là doanh số đầu thu và TV tích hợp DVB-T2 vẫn luôn tăng trưởng tốt.
Cửa hàng điện tử Nhu Hà trên phố Hai Bà Trưng, thành phố Đông Hà luôn tấp nập khách. Đây là cửa hàng chuyên về các loại đầu thu, thiết bị đầu cuối truyền hình. Bên cạnh số lượng khá đông khách hàng đến mua các loại anten để thu DVB-T2, cũng có một số khách đến mua các thiết bị đầu thu DVB-T2. Theo chủ cửa hàng, với giá thành 400.000 đồng, dễ lắp đặt, sử dụng, nên đầu thu DVB-T2 được khá nhiều khách hàng lựa chọn trong 2 năm qua, đặc biệt là khách ở vùng nông thôn. Anh Nguyễn Quang Vũ, cửa hàng điện tử Nhu Hà, Hai Bà Trưng, Đông Hà, Quảng Trị cho biết.
Anh thấy người dân Quảng Trị là mua đầu kỹ thuật số mặt đất trên là nhiều, vì giá thành lại rẻ mà chất lượng đầu ra là tốt.
Theo anh Vũ, khi khách hàng đến chọn đầu thu, nhân viên cửa hàng sẽ hướng dẫn khách hàng cách dò kênh và lắp đặt thiết bị. Không giống như việc lắp đặt các đầu thu số vệ tinh, các loại đầu thu số mặt đất đều khá đơn giản nên khách hàng rất đón nhận. Một ưu điểm nữa của đầu thu số mặt đất DVB-T2 là khách hàng chỉ cần bỏ tiền đầu tư một lần nên khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn dễ dàng tiếp cận dịch vụ hơn. Dạo quanh một vòng thị trường thiết bị truyền hình tại Quảng Trị, có một điểm chung của các cửa hàng trong năm qua là doanh số đều tăng trưởng rất tốt sau khi địa phương phát sóng số mặt đất DVB-T2. anh Nguyễn Cao Cường, cửa hàng điện máy Lê Dũng, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, Quảng Trị chia sẻ.
Dạ, hiện tại tình hình mua TV của Quảng Trị thì nhu cầu càng ngày càng tăng. Khách hàng mua có kết hợp đấu thú truyền hình số thì cũng tăng theo. Đa số khách hàng đều chọn sản phẩm là có đấu thú truyền hình số.
Hiện giá các loại đầu thu truyền hình số mặt đất khá rẻ, dao động từ 250 đến 400 ngàn đồng nhưng chất lượng khá tốt. Nguồn cung cấp đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB-T2 cũng rất phong phú và ổn định, nên việc cắt sóng truyền hình analog dự kiến trong đầu năm 2019 tới, nếu có được thực hiện cũng không ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung cấp cho khách hàng.
Thưa quý vị, loại thiết bị đầu thu truyền hình kỹ thuật số đang được nhiều người quan tâm nhất là đầu thu truyền hình số mặt đất, còn gọi là DVB-T2. Ngoài những sản phẩm chất lượng của các đơn vị chuyên cung cấp thiết bị truyền hình uy tín như là Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình VTC, loại thiết bị đầu thu này rất là phong phú và đa dạng. Giá dao động từ 300 đến 600 nghìn đồng mỗi đầu thu. Hiện thì các địa phương tại khu vực Bắc Trung Bộ đang nỗ lực thực hiện chương trình số hóa truyền hình nhằm cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng và phong phú, chất lượng cao cho khán giả xem truyền hình.
Theo thống kê, hiện nay ở Việt Nam có hơn 12 triệu hộ gia đình sử dụng thiết bị xem truyền hình bằng cách thu sóng thông qua anten. Khoảng 5 triệu hộ có hợp đồng thuê bao truyền hình trả tiền sử dụng hạ tầng cáp hoặc số vệ tinh và khoảng gần 5 triệu hộ thu mặt đất không phù hợp chuẩn mới. Đối với những hộ đang sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền, không cần phải thay đổi thiết bị nếu không phát sinh nhu cầu khác. Với số còn lại, việc chuyển đổi thiết bị và công nghệ là cần thiết, tuy nhiên mức chuyển đổi ở mức độ nào thì phụ thuộc vào nhu cầu của từng hộ dân. Ông Phan Sĩ Quý, trưởng phòng bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An cho biết.
Thì dự kiến là như vậy là 30 tháng 3 là hoàn thành trong lắp đặt đầu thu và sau đó thì có lẽ nếu mà hoàn thành được thì sau đó thời gian không xa thì có thể dừng cái trạm này. Còn những cái vùng mà được hỗ trợ đầu thu DTH thì cũng theo thông báo 86 là sẽ hoàn thành cơ bản thì việc coi như lắp đặt đầu thu cho các hộ đủ điều kiện sau 30 tháng 9 2019.
Để thực hiện phương án hỗ trợ đầu thu cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo kịp thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định rời thời gian tắt sóng truyền hình analog tại một số địa bàn người dân đang xem đầu thu truyền hình tương tự từ trạm phát sóng chính 12 tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng và Ninh Thuận. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh cho biết.
Thời gian tới thì Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung chương trình và đầu tư các trang thiết bị hiện đại phù hợp để sản xuất các chương trình truyền hình có chất lượng cao theo chuẩn HD, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa đảm bảo đáp ứng cái nhu cầu giải trí thông tin ngày càng cao của người dân và nó phù hợp với cái xu thế phát triển của khoa học công nghệ truyền hình.
Các địa phương đang xác định cụ thể danh sách địa bàn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 để lắp đặt cho các hộ gia đình trước thời gian tắt sóng truyền hình analog.
Thưa quý vị, theo đề án, đến năm 2020 phải đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau. Trong đó thì truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình. Theo tính toán thì khi chuyển đổi có khoảng 8,5 triệu TV của các gia đình sẽ không thu được tín hiệu nếu không lắp thêm đầu thu hình số mặt đất. Tới đây thì chương trình Đường đến số hóa truyền hình tại Việt Nam cũng xin được khép lại. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật trẻ em năm 2016 đã được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Luật gồm 7 chương, 106 điều, tăng thêm 2 chương và 46 điều so với Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 2014. So với luật cũ, Luật trẻ em năm 2016 bổ sung thêm quyền được bảo vệ khỏi các mối nguy hại, quyền được bày tỏ ý kiến, tiếp cận thông tin và các hoạt động xã hội. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung của luật này.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Trẻ em. Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em, nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Điều 3. Đối tượng áp dụng. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân.
Điều 4. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em. Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 2. Phát triển toàn diện của trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em. 3. Chăm sóc thay thế là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ, trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 4. Người chăm sóc trẻ em là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em, người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha mẹ của trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 5. Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác. 6. Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. 7. Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động, trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm, tổ chức hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em, cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi. 8. Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. 9. Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em là hành vi của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. 10. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng. 11. Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em là việc xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Điều 5. Nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 1. Bảo đảm để trẻ em thực hiện được đầy đủ quyền và bổn phận của mình. 2. Không phân biệt đối xử với trẻ em. 3. Bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em. 4. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em. 5. Khi xây dựng chính sách pháp luật tác động đến trẻ em, phải xem xét ý kiến của trẻ em và của các cơ quan tổ chức có liên quan, bảo đảm lồng ghép các mục tiêu chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia, ngành và địa phương. Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em. 2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh cháo, chiếm đoạt trẻ em. 3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em. 4. Tổ chức hỗ trợ, xúi dục, ép buộc trẻ em tảo hôn. 5. Sử dụng rủ rê, xúi dục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. 6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình. 7. Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. 8. Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em. 9. Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không đảm bảo an toàn, có hại cho trẻ em. 10. Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác, sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. 11. Công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha mẹ, người giám hộ của trẻ em. 12. Lợi dụng việc nhận, chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em. Lợi dụng chế độ chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ giúp đỡ của tổ chức cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi. 13. Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em, hoặc đặt cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ. 14. Lấn chiếm sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí và hoạt động dịch vụ bảo vệ trẻ em sai mục đích hoặc trái quy định của pháp luật. 15. Từ chối không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, điều trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.